Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 19 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Cục Cảnh sát Giao thông sẽ trực tiếp kiểm tra nồng độ cồn ở 30 tỉnh, thành phố.
Hà Nội thu hơn 82 tỷ đồng từ người vi phạm nồng độ cồn trong 3 tháng.
Dự báo số căn hộ mới trong năm 2023 tại Hà Nội đạt khoảng 14.000 đến 16.000 căn.
Nhật Bản và Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm xa. Sau đây là nội dung chi tiết.
Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông tại 30 tỉnh, thành phố trên cả nước. Cụ thể, từ nay đến ngày 15 tháng 3, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông 30 tỉnh, thành phố, tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát, nâng cao hiệu quả xử lý các chuyên đề theo kế hoạch, tiếp nhận các trường hợp vi phạm do các tổ công tác của Cục bàn giao để xử lý theo quy định. Sẽ có 5 tổ công tác làm nhiệm vụ trong kế hoạch trên, mỗi tổ gồm 5 thành viên, được trang bị các thiết bị như máy đo nồng độ cồn, máy đo tốc độ. Các vi phạm được quyết liệt xử lý là vi phạm về nồng độ cồn, xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng, xe quá niên hạn, hết hạn đăng kiểm, ô tô khách chở quá số người quy định và các trường hợp lái xe sử dụng giấy phép lái xe giả.
Tại Hà Nội, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong 3 tháng vừa qua, tính từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến ngày 15 tháng 2 năm 2023, các lực lượng của đơn vị này đã xử lý hơn 75.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 123,7 tỷ đồng. Đáng chú ý có tới gần 15.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và bị xử lý với số tiền phạt lên đến hơn 82,5 tỷ đồng.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, rất nhiều trường hợp say rượu, bia, điều khiển phương tiện đã bị lực lượng chức năng xử phạt kịch khung trong những ngày qua. Điểm chung của nhiều người vi phạm là không thừa nhận mình uống rượu bia nhiều và thường chống đối việc ký biên bản vi phạm. Cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân sau khi sử dụng rượu bia thì không nên lái xe nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội.
Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Viện Vật lý Địa cầu cho biết, ngày hôm qua một trận động đất mạnh 3,9 độ tiếp tục xảy ra tại huyện Con Plông của tỉnh Kon Tum. Đây là trận động đất thứ 36 và là trận động đất mạnh nhất ở khu vực này tính từ đầu năm đến nay. Viện Vật lý Địa cầu khuyến cáo khi có động đất xảy ra, chính quyền và người dân tại khu vực bị ảnh hưởng cần thực hiện nghiêm theo các quy định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế phòng chống động đất, sóng thần.
Đánh giá về thị trường nhà ở tại Hà Nội năm 2023, Công ty Đầu tư và Kinh doanh Dịch vụ Bất động sản Thương mại CBRE cho biết, năm 2023, số căn hộ tại Hà Nội dự kiến đạt khoảng 14.000 đến 16.000 căn. Giá bán thứ cấp các diễn biến vĩ mô như hiện tại trên thị trường thì sẽ ổn định hơn trong nửa cuối năm 2023. Xu hướng giảm giá có thể sẽ tiếp diễn đến hết quý 2 năm 2023, trước khi giá bán bắt đầu tăng trở lại từ năm 2024.
Hôm qua, Bộ Giao thông Vận tải đã triển khai thi công dự án nâng cấp luồng Cái Mép Thị Vải. Đây là dự án lớn nhất của ngành hàng hải trong năm 2023, với tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Mục tiêu cho phép các cảng ở Cái Mép có thể đón tàu container lên đến 200.000 tấn. Từ đó nâng cao hơn nữa hiệu suất khai thác cho cảng nước sâu Cái Mép Thị Vải, cũng như bảo đảm an toàn cho các tàu bè ra vào cảng.
Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện phương án kết nối mạng lưới xe buýt với đường sắt đô thị số 3, đoạn trên cao Nhổn – Cầu Giấy, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo phương án đang được xây dựng, sẽ có thêm 12 tuyến buýt kết nối với đường sắt đô thị, trong đó có 3 tuyến được điều chỉnh và 9 tuyến mở mới. Sau khi hoàn thiện phương án kết nối xe buýt, năng lực trung chuyển giải tỏa của xe buýt tại các điểm đầu cuối, ga dọc tuyến tăng lên, mạng lưới vận tải hành khách công cộng dọc hành lang sẽ được cải thiện.
Tiếp theo là các thông tin thời sự quốc tế. Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, lực lượng cứu hộ ngày 18 tháng 2 đã giải cứu được 3 người còn sống sót, trong đó có một trẻ em, ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà ở thành phố Antakya, miền nam nước này. Sau 296 giờ kể từ khi xảy ra trận động đất kinh hoàng vào ngày 6 tháng 2, như vậy là tính đến 16 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam, tổng số người thiệt hại trong trận động đất kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới hơn 45.000 người. Thổ Nhĩ Kỳ thông báo số người thiệt mạng tại nước này là 39.672 người, trong khi con số này ở nước láng giềng Syria là hơn 5.800 người.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 18 tháng 2 cho rằng tên lửa Triều Tiên phóng đi trước đó cùng ngày ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên có thể đã rơi xuống phía tây tỉnh Hokkaido, bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Trong khi đó, hãng tin Yonhap dẫn thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết vị trí phóng là từ gần Bình Nhưỡng. Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ hai của Triều Tiên trong năm 2023. diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị tập trận chung trong tuần tới.
Ngày 17 tháng 2, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF xác nhận đạt được thỏa thuận cấp chuyên viên với Ukraine, qua đó mở đường cho những cuộc thảo luận về chương trình cho vay chính thức để hỗ trợ Kiev gia nhập Liên minh châu Âu-EU. IMF dự báo nền kinh tế Ukraine sẽ suy giảm 30% trong năm 2022, thấp hơn so với các dự báo ban đầu. Hiện Ukraine đang tìm gói hỗ trợ trị giá 20 tỷ đô la Mỹ của IMF. Ngoài tổ chức trên, Ngân hàng Thế giới cũng đã huy động hơn 18 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ tài chính khẩn cấp cho Ukraine, trong đó hơn 16 tỷ đô la Mỹ được phân bổ cho nhiều dự án.
Trong tình hình hiện nay, Mỹ sẽ không đặt ra bất kỳ điều kiện tiên quyết nào cho cuộc đối thoại giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là tuyên bố của điều phối viên phụ trách truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby đưa ra ngày 17 tháng 2. Ông Kirby tuyên bố, người đứng đầu Nhà Trắng sẽ thực hiện cuộc trao đổi với nhà lãnh đạo Trung Quốc vào thời điểm thích hợp, đồng thời khẳng định các đường dây liên lạc của Washington với Bắc Kinh vẫn mở. Quan hệ hai nước đang có nhiều căng thẳng liên quan tới vụ Mỹ bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc bay lạc vào không phận nước này.
Những bước phát triển mới đây của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI đang đặt ra rủi ro lớn đối với quyền con người, do đó cần có cơ chế bảo vệ trước các trường hợp vi phạm. Đây là cảnh báo của Cao ủy Liên Hợp Quốc về quyền con người Volker Turk vào ngày 18 tháng 2. Trong bối cảnh tuần qua có hơn 60 quốc gia, bao gồm cả Mỹ và Trung Quốc kêu gọi phải có quy định về AI để bảo đảm công nghệ này không phương hại an ninh, ổn định và mức độ đáng tin cậy quốc tế. Đại diện Liên Hợp Quốc khẳng định sẽ giám sát chặt chẽ xu hướng hiện nay, hỗ trợ chuyên môn để bảo đảm rằng khía cạnh quyền con người sẽ luôn là yếu tố trung tâm, dù cho công nghệ này có phát triển đến đâu.
Liên Hợp Quốc lo ngại số trẻ em vượt rừng rậm Darien nằm giữa biên giới Panama với Colombia nhiều khả năng sẽ tăng trong năm nay, trong bối cảnh làn sóng người di cư sẵn sàng vượt khu rừng thiêng nước độc này để tới Mỹ đang gia tăng. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF ước tính, đến cuối năm 2023, hơn 300.000 người di cư sẽ vượt rừng rậm Darien, trong đó có khoảng 60.000 trẻ em và trẻ vị thành niên, chiếm khoảng 20%. Chỉ tính riêng trong tháng 1 năm 2023, số trẻ em và trẻ vị thành niên thực hiện hành vi này đã là hơn 4.800 em, cao gấp 7 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Các thông tin về văn hóa giải trí sẽ tiếp nối bản tin thời sự sáng nay. The Flash vừa tung ra trailer kế tiếp, chính thức mở ra chuyến phiêu lưu đa vũ trụ trên màn ảnh lớn của DC. The Flash được xem là cầu nối giữa vũ trụ điện ảnh DC mở rộng với vũ trụ DC mới. Vì yếu tố du hành thời gian và đa vũ trụ, bộ phim này nhiều khả năng sẽ tái khởi động toàn bộ loạt phim siêu anh hùng của DC Studios, qua đó đưa khán giả chính thức bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của đạo diễn James Gunn. Theo dự kiến, The Flash sẽ công chiếu vào ngày 16 tháng 6 năm nay.
Theo Discussion Film, hãng Millennium Media xác nhận sẽ tái khởi động phần 3 của series Hellboy trong năm nay. Đây được cho là bước đi táo bạo của nhà sản xuất bởi doanh thu hai phần phim trước đó không mấy khả quan. Nhiều khả năng, Hellboy 3 sẽ được bán cho một dịch vụ phát trực tuyến chẳng hạn như Netflix, Prime Video hoặc Peacock.
Theo CBA, trong những tiết lộ về Marvel Comics vào tháng 5 tới, series Người Nhện sẽ có sự thay đổi lớn. Cụ thể, Spider-Man 8 sẽ chứng kiến việc Người Nhện sở hữu thêm khả năng siêu tích điện. Tập truyện này dự kiến được Marvel phát hành vào tháng 5 năm 2023. Tiếp theo, biên tập viên Tiến Tú sẽ mang đến những thông tin về thể thao sáng.
Thưa quý vị, ở trận đá sớm vòng 24 ngoại hạng Anh diễn ra vào tối qua, Arsenal đã giành chiến thắng khó nhọc trước đội chủ nhà Aston Villa với tỷ số 4-2. Với kết quả này, Arsenal đã giành được ngôi đầu với 54 điểm. Tuy nhiên, đây sẽ chỉ là bảng xếp hạng tạm thời, khi Man City cũng sẽ thi đấu sau trận đấu này ít giờ. 12 ngày sau trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ, tiền vệ Christian Ansu được xác định đã tử vong. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của cầu thủ người Ghana. Thông tin chính thức đã được đại diện của Ansu xác nhận. Trên mạng xã hội, rất nhiều cầu thủ bóng đá đã bày tỏ sự thương tiếc trước cái chết của cầu thủ từng khoác áo Chelsea và Newcastle. Chia sẻ trên ESPN, Di Maria thừa nhận khó có hy vọng tham dự World Cup 2026. Thay vào đó, ngôi sao này chỉ mong muốn góp mặt ở Copa America tới. Sau giải đấu, anh có thể sẽ nói lời chia tay sự nghiệp quốc tế. Khi được hỏi về tương lai của Ilkay Gundogan, huấn luyện viên Pep Guardiola khẳng định tiền vệ người Đức sẽ tự đưa ra quyết định. Có thông tin cho rằng đại diện của Gundogan đã đàm phán với Barcelona. Nếu không ký hợp đồng mới, anh sẽ rời Etihad sau mùa giải này theo dạng tự do. Chiều qua, giải vô địch quốc gia Nhật Bản 2023 đã chính thức mở màn. Ở trận ra quân, Yokohama đã không điền tên Công Phượng vào danh sách thi đấu. Kết quả, đội bóng này đã để thua Nagoya Grampus với tỷ số 0-1 ngay tại sân nhà. Chiều qua ở trận bán kết playoff nhóm A, đội tuyển nữ Thái Lan đã để thua Cameroon với tỷ số 0-2. Thất bại này khiến đội bóng xứ sở chua vàng hết cơ hội tham dự World Cup nữ 2023. Sau khi vượt qua Thái Lan, nữ Cameroon sẽ tranh vé với Bồ Đào Nha.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Khánh Thư.
Xin cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, trong đêm qua ở khu vực Tây Bắc đã có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong ngày hôm nay, vùng mưa sẽ mở rộng sang khu vực phía Đông Bắc Bộ. Cả miền Bắc đều có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi có dông. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở miền Bắc đều có xu hướng giảm. Mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ hạ xuống còn 20-22 độ. Khu vực các tỉnh thành phố phía Tây Bắc, nhiệt độ giảm còn 21-23 độ. Đối với khu vực miền Trung, suốt một dọc từ Thanh Hóa trở vào đến tận Quảng Ngãi, Bình Định, trong ngày và đêm hôm nay đều có mưa nhiều nơi, tuy nhiên lượng mưa không nhiều, phổ biến dưới 15mm, cục bộ có nơi cao hơn. Còn về nền nhiệt trong ngày hôm nay, nhiệt độ ở các tỉnh miền Trung giảm đi đáng kể. Cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, mức nhiệt cao từ 20-23 độ. Với các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi, mức nhiệt dao động trong khoảng từ 24-26 độ. Còn ở khu vực các tỉnh thành phố từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ phổ biến từ 27-30 độ. Trong ngày hôm nay, cả Tây Nguyên và Nam Bộ trời nhiều mây hơn, nắng gián đoạn, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên giảm nhẹ còn 27-30 độ. Khu vực Nam Bộ nhiệt độ cao 30-32 độ, riêng một số nơi nằm sát với biển nên nhiệt độ thấp hơn.
Đến đây thì bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.